Chúa cùng anh em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc gối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh em xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: hối hận, tôi hối hận, thì xin anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Đức Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có đức tin bằng hạt cải, thì dù anh em có nói những cây dâu này hãy bật rễ xuống, lên hãy bật rễ lên xuống biển kia mà mọc, thì nó cũng sẽ vâng lời anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Nếu anh em có đức tin bằng hạt cải, thì dù anh em có nói những cây dâu này hãy bật rễ lên và xuống dưới biển kia mà mọc, thì nó cũng sẽ vâng lời anh em. Hãy có đức tin bằng hạt cải. Anh em có đức tin chưa? Xong, có đức tin chưa? Rồi, đức tin. Kiên có đức tin chưa? To không? Đức tin, đúng không, em biết là đức tin bằng hạt cải là sao? Đấy. Tại sao gọi là đức tin bằng hạt cải? Câu hỏi khó nhỉ? Hạt cải nó sẽ em đó. Có ý tưởng đó. Có một ông kia cầu nguyện, ông cầu nguyện mà không được. Xong rồi ông vô nói cha xứ: cha, con cầu xin Chúa mãi mà chưa được, đức tin của con biết sao nữa, hoặc là lớn hơn hạt cải hoặc là nhỏ hơn hạt cải. Thành ra cầu nguyện mãi chưa được. Anh em, trong thánh lễ đó, có một phần mà chúng ta cầu nguyện đó là xin cho chúng con đức tin mạnh mẽ. Đấy. Xin cho chúng con lạy Chúa, xin cho đức tin của chúng con trở nên mạnh mẽ để chúng con được đi theo Chúa. Đức tin mạnh mẽ, đức tin bằng hạt cải chính là đức tin của Hội Thánh. Mà dụ ngôn, một trong 7 dụ ngôn ở Tin Mừng Matthew chương 13: nước Thiên Chúa giống như hạt cải, nói hạt cải sen đó. Khi gieo xuống thì rất là nhỏ bé, nhưng mà khi cây lớn lên thì trở thành cây to sung xuê và chim trời có thể đến làm tổ được. Đây, bây giờ chúng ta nhìn trong chim trời đến làm tổ, tức là chim đến nương nhờ đó. Chúng ta nhìn trong lịch sử Hội Thánh này, Hội Thánh lúc đầu bị bách hại và nhỏ lắm, nhưng mà bây giờ vị thế của Hội Thánh trên thế giới có quan trọng không? Quan trọng. Đức Thánh Cha là vị lãnh đạo hàng đầu, lãnh đạo tinh thần trên toàn thế giới. Tất cả các tổng thống, các vị lãnh đạo quốc gia, muốn hay không muốn, khi lên lãnh đạo đều tìm cơ hội để đến triều yết gặp Đức Thánh Cha. Không hề tại nước nào, tin hay không tin, mà có một cái nghi lễ, đó là tổng thống nguyên thủ quốc gia nào đến gặp Đức Thánh Cha mà có đem phu nhân đi theo đó, thì phu nhân phải mặc trang phục một cách cẩn trọng, tức là vô trong dinh tòa thánh là mặc trang phục không thể như lễ hội bên ngoài được, mà là mặc màu đen, choàng lúc đen, cái voan màu đen lên, tức là thể hiện một nghi lễ rất là trang trọng, không có sơn son thiếp vàng lòe lòe như ở ngoài. Không, các bà phu nhân đó, kể cả công chúa hay công nương gì cũng thế, vô đến cung điện Vatican Tòa Thánh là nghiêm trang. Rồi luật quốc tế không quy định, đó là không có luật pháp nào được đụng đến Đức Giáo Hoàng. Tức là theo nghĩa là anh em biết là các tổng thống mà bị tội là bị luận phạt, đúng không? Bị luận phạt phải điều ra trước tòa đó. Nhưng mà luật quốc tế không cho phép bất cứ hình thức gì đụng chạm đến Đức Thánh Cha. Rồi trong tất cả các hội nghị, dù đó là hội nghị liên tôn hay là hội nghị lãnh đạo, hễ có mặt Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng luôn luôn được đặt ở vị trí top cao nhất. Ngày xưa bác Hờ Cờ Mờ ra đi tìm đường cứu nước, bác ở đi bắt đầu với một tên, lấy một tên là Nguyễn Tất Thành, ý mà nhiều tên lắm, rồi tên ba, tên bốn gì đó, rồi Nguyễn Sinh Cung, rồi thế là đang làm nghiên cứu, hay đang không phải nghiên cứu, học bên Pháp. Thì bác ấy nói thế này: có một quốc gia lớn nhất trên thế giới, tức là quyền lãnh đạo to nhất trên thế giới, nhưng mà địa lý thì rất là nhỏ, có 44 km vuông trong vòng Vatican thôi, mà quốc gia ấy lãnh đạo toàn thế giới với một cây gậy. Cái cây gậy là cây gì không? Cây thập giá đó, Đức Thánh Cha cầm á, cây gậy, lãnh đạo thế giới một cây gậy. Tôi phải đến đó để học phương thức lãnh đạo của vị lãnh đạo ấy. Cho nên bác Hờ Cờ Mờ đi qua bên Roma, đi một cách ẩn danh thôi, lúc đó chưa có vị thế gì đâu, nhưng mà tìm đến để học. Đấy, chúng ta thấy vị thế của Hội Thánh lớn như thế. Đó là chưa kể về mặt đức tin này. Đức tin, khi chúng ta có tin hay không tin, nó khác nhau lắm. Tin là cho chúng ta một cái nhìn, không chỉ là cái nhìn về quá khứ hiện tại, mà cả về tương lai. Không chỉ là our future, but in our eternal future. Không chỉ là tương lai của anh em đâu, mà là tương lai của chúng ta, về một viễn kiến về đời sau, về không chỉ đời này mà đời sau nữa, sự sống đời đời. Hôm qua nếu anh em nghe tin mừng thì anh em thấy là do Thái giáo có hai bè, bè Sa Đốc và bè Pha-ri-siêu. Sa Đốc thì không tin có sự sống đời đời, còn Pha-ri-siêu thì tin có sự sống đời đời. Cho nên Sa Đốc mới đến hỏi Chúa Giê-xu, một người mà một người vợ mà lấy 7 người chồng, vì họ không có tin Chúa sẽ sống lại mà, thì tại sao Sa Đốc lại không có tin Chúa sống lại? Bởi vì Sa Đốc chỉ tin vào 5 cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh, gọi là Ngũ Thư. 5 cuốn sách đó gọi là sách gì nhỉ? Em biết học rồi, sách gì? Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật. Đúng rồi, chú giỏi gì, còn nhớ bài nữa. Đấy, thì 5 cuốn sách đó không có nói rõ về sự sống đời đời, chỉ có một chi tiết thôi. Ở Xuất Hành chương 3 câu 2 đến câu 6, Chúa hiện ra với ai trong bụi gai bốc cháy? Chúa hiện ra với ông môi Môi-se. Trong đó Chúa mặc khải: ta là Thiên Chúa của Abraham, ta là Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của I am God of Abraham and God of Isaac and God of Jacob. Tại sao Chúa lại mặc khải cho ông Môi-se là ta là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob? Chúa muốn nói rằng là lúc hiện tại mà hiện ra ông Môi-se đó, thì các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob đã chết từ ngàn đời rồi. Nhưng mà Chúa nói là ta là Thiên Chúa của họ đó, để nói rằng là Thiên Chúa đó là Thiên Chúa có hằng sống từ ngàn đời, và bụi gai nó bốc cháy là lửa. Đấy, hôm trước anh em nào hỏi là thưa cha, tại sao bên nhà tạm là có cái đèn nhỉ? Ai hỏi? Bên nhà tạm chúng ta đây luôn luôn có một cái đèn, ở ngoài thờ cũng thế. Lửa, mà khi lửa của gai bốc cháy, mà lửa cháy vương vương, mà gai không bị cháy, tức là lửa toàn thiêu, lửa huyền siêu, lửa của lọc mến. Lửa đó không phải là lửa của burning bush, tức là physical fire, mà là spiritual fire, lửa thần linh. Cho nên mà lửa là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện, God's presence. Đây là lửa. Thì cho nên bên nhà tạm có cái đèn là dấu chỉ là Thiên Chúa thần hiện, Thiên Chúa hiện diện. Cho nên ở quê là thắp cái đèn bằng dầu, anh thích cái đèn bằng dầu hơn là cái đèn bằng điện. Cho nên lỡ mà điện mà khúc là phải thắp nến hay thắp đèn lên. Còn chỉ có đó là dấu chỉ của Sa Đốc. Còn người Pha-ri-siêu thì tin toàn bộ Kinh Thánh. Toàn bộ Kinh Thánh có bao nhiêu cuốn? Cựu Ước có bao nhiêu cuốn? 46 cuốn. Mà trong 46 cuốn đó có những cuốn này nói về sự sống lại này. Sách ngôn sứ Hô-sê là một, sách ngôn sứ Ezekiel là hai, sách ngôn sứ Isaiah là ba, và rõ nhất là sách ngôn sứ Daniel. Daniel, anh em có nhớ câu chuyện của ba chú bé Sát-rác, Mê-sắc và Abednego không? Ba chú bé được ném vào trong vạc dầu, và vua Nabucodonosor truyền lệnh ném ba chú bé vào trong vạc dầu, bởi vì cha ba chú bé không thờ thần tượng của đức vua mà thờ Thiên Chúa, cho nên cho ném vào vạc dầu. Thì ba chú bé được ném vào vạc dầu, và điều kỳ lạ đó là ba chú bé ca hát nhảy múa, thì trong vạc dầu xuất hiện chú bé thứ tư. Chú bé thứ tư đó nhảy múa với ba chú bé đó, và chú bé thứ tư đó là thần linh, là Thiên Chúa. Và chú bé thứ tư đó giữ cho ba chú bé kia không bị tóc thiêu rụi. Mà trong thánh viện chúng ta đọc là dù sợi tóc có rụng xuống, sợi tóc rơi sau hè, con chim kia nhặt về làm tổ trên cành cao. Sợi tóc con rụng xuống, tức là không có một sợi tóc nào rơi xuống trên đầu anh em mà không ngoài ý cha trên trời, tức là Thiên Chúa quan phòng gìn giữ cho chúng ta trong mọi tình huống của cuộc đời khi chúng ta tin vào Chúa. Hiểu sợi tóc chưa? Đó, cho nên ba chú bé bị thiêu mà không bị cháy, tóc không bị cháy, cho nên ba chú bé được thả ra. Và từ lúc đó Nabucodonosor phải tuyên bố là từ nay chúng ta hãy thờ phượng Đức Chúa của ba chú bé là Thiên Chúa của Israel. Đó là trong sách Daniel. Còn trong sách Maccabê cũng nói về sự sống lại. Những ngày vừa rồi anh em đi dự lễ nghĩa trang này, từ ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 toàn là đọc về sách gì? Sách Maccabê. Mà sách Maccabê là tin có sự sống lại. Ông Maccabê là một tướng quân cho quân lính ra trận đánh, và khi quân tử trận rồi thì ông quyên góp tiền gửi về Jerusalem để xin lễ cầu bình an và xin ơn cho các tướng đã qua đời, quân lính đã qua đời, tin có sự sống lại. Đây, anh em thấy không? Hai cái khác nhau. Chính vì thế mà nhóm Pharisee tin có sự sống lại, còn nhóm Sa Đốc không tin. Thế thì khi nói về không tin, cho nên không tin, cho nên không biết, không biết thì ngu, cho nên ngu, cho nên hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Như vậy là thưa thầy, trong nước Thiên Chúa, cái bà này lấy bảy đời chồng, bà sẽ là vợ của ai trong bảy ngày đó? Đó, không tin là ngu, mà ngu là hỏi dở vậy đó. Còn trong nước Thiên Chúa, trong nước Thiên Chúa người ta không còn lấy vợ gà chồng nữa. Đây là phần cho những người tin đấy. Chúng ta biết như vậy là trong nước Thiên Chúa không còn chuyện lấy vợ gà chồng, và họ sao? Họ sống như các thiên thần, mà các thiên thần là hàng ngày trầu trực trước nhan Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa. Đấy. Thế thì bây giờ thần học này, khung quy chiếu của đời tu là diễn tả cuối cùng về nước Thiên Chúa. là người tu sống ở trần gian này không lấy vợ, không lấy chồng, để chúng tôi nói cho mọi người biết là có nước Thiên Chúa thời thánh chung. Như vậy họ sống như các thiên thần. Như vậy chúng ta có thể nói là các chú là các thiên thần. Đấy, đúng không? Bởi vì sao? Hằng ngày chúng ta thay lời cho những người khác để đọc kinh cầu nguyện, sáng trưa chiều tối viếng thánh thể, dâng thánh lễ, lần chuỗi mân côi, học kinh thánh, học giáo lý. Nếu chúng ta ý thức được việc này thì chúng ta sẽ làm một cách may mắn và có giá trị, bởi vì chúng ta thờ phượng Chúa như các thiên thần. Còn nếu mà không có ý thức được chuyện này thì nói ủa, tại sao mệt thế, mới sang đang muốn trời mùa đông lạnh thế này mà bây giờ dậy đi phải đi học kinh, bực quá đi không? Thế là ngủ mình lại quá, nên chắc là phải tìm ai đó ngủ cho ông. Thế là về đây vợ buồn không? Quá buồn. Dạ, không thể tưởng. Dạ, không thể tưởng được. Này, Thánh Phaolô nói hay vô cùng. Thánh Phaolô nói này, trong thư Thánh Phaolô kể lại: tôi không được Thiên Chúa mặc khải trong một cách trực tiếp, nhưng là một người được Thiên Chúa yêu thương và được anh em tín nhiệm, tôi khuyên anh em những điều này, đó là những ai không có vợ thì đừng tìm cách để lấy vợ. Những ai đã có vợ rồi thì hãy sống đời vợ cho thật tốt. Những ai đã có chồng, tốt thôi, hãy sống đời có chồng. Nhưng những ai chưa có vợ thì đừng lấy, bởi vì còn những ai đã có vợ rồi thì hãy sống như không có, bởi vì thời đã mãn và Đức Thiên Chúa đang đến. Còn nếu như ai chưa có vợ mà cứ muốn lấy thì đó là chuốc nỗi khổ vào thân. Thế nên sống sướng thì sống sướng, còn là chuốc nỗi khổ vào thân thì thôi em xin kiếu. Để chúng ta được sống quan lạc trong Đức Thiên Chúa. Cho nên có bạn thì có bạn được vui thôi, không chưa? Rồi lại quen quen với nhau lại cùng nhau đi tu, chứ đừng có rủ nhau lấy vợ lại khổ. Mai mốt rồi bạn bè tóc còn đen này, còn mình lấy vợ tự nhiên tóc bạc thêm, thấy chưa? Ai biểu tóc lớp của anh này, bạn bè của anh bây giờ về gặp đứa thì tóc bạc, đứa thì hói đầu như là 60 tuổi vậy, như là 60 tuổi. Bây giờ cho nhìn vô nó, trời ơi, giống như cha với con vậy đi. Tại vì ai biểu lấy vợ sớm chứ. Xin Đức Mẹ ban đức tin cho chúng ta, xin Thánh Như Xe cầu nguyện cho chúng ta, để chúng ta tiến bước trong đời thánh của Chúa, và xin cho đức tin của chúng ta đến mặt thật cải, tức là mạnh mẽ trong đức tin của Thánh.